có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quỳnh xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có những niềm riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và lúc 5 giờ chiều chủ nhật hàng tuần với nghệ sĩ Bích Ti. Và Nhã Quỳnh xin gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti xin thân ái chào Nhã Quỳnh và Bích Ti cũng xin thân ái chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ vâng, rất là vui được nói chuyện trở lại với cô Bích Ti trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, Nhã Quyên cũng khỏe thưa cô, và thời tiết ở Dallas thì rất là đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay thưa cô.
Bên Cali cũng vậy, mấy ngày nay rất là đẹp, mà chắc là mùa xuân sắp đến rồi, thành ra là không khí bên này rất là nhộn nhịp. Nhã Quyên ơi, khắp nơi người ta đang lo quảng cáo về Tết, rồi các hội đoàn cũng lo tổ chức mà sắp sửa, nghĩa là mời đồng hương rồi thân hữu đến để họp mặt tân xuân rồi tất niên rồi nhiều thứ lắm. Bên Cali này rất là rộn ràng, đi đến đâu cũng thấy họ bắt đầu bày bán những cái đồ ăn Tết đến nơi rồi, rồi quảng cáo gói bánh chưng, bánh tét, rồi giò thủ, giò chả nhiều lắm. Thực ra mình cái hên của người Việt Nam mình bên này là mình được ăn Tết hai lần, cái Tết Tây xong rồi đến qua cái Tết ta nữa. Mà Bích thấy cái Tết ta nó hay hơn á, nó vui nhộn hơn, nhất là những gia đình nào mà có con cháu mà mình huấn luyện cho các cháu từ bé đó, nó tập ăn Tết, đón cái Tết ta đó thì nó rất vui lắm. Nó có những cái kỷ niệm truyền thống của người Việt Nam chúng ta, rồi chẳng hạn như các cháu đón giao thừa này, rồi các cháu được nhận tiền lì xì đó, rồi gia đình nhiều gia đình nấu bánh chưng bánh tét nữa, thành ra các cháu nó thức khuya để mà các cháu nó thưởng thức những cái nồi bánh chưng bánh tét, nhất là những cái bánh chưng nhỏ nhỏ mà được bố mẹ gói cho đó, để mà ăn ngay lập tức đó, thành ra rất là hay lắm. Có nhiều gia đình các con các cháu còn nhớ những tập tục đó thì các cháu nó sẽ về khắp nơi, nó để tụi nó về đó. Không biết gia đình các việc quý vị Bích Ti nghĩ là chắc nhiều gia đình còn giữ truyền thống đó, nhưng mà phải nói là cái gia đình của Bích Ti đó, các cháu đó thì được cái là Bích Ti cũng cho các cháu nó thưởng thức những cái Tết Việt Nam từ bé rồi, nhất là các cháu nó đi chùa đón giao thừa Tết ấy, bởi vì mấy đứa nhỏ đó nó là gia đình Phật tử từ năm 7-8 tuổi, thành ra là các cháu nó quen rồi, cứ đến giao thừa là các cháu nó hối bố mẹ đi đón giao thừa, để mà đón giao thừa nghe tiếng pháo, xong rồi được thầy lì xì cho nữa, rồi các huynh trưởng nữa lì xì cho các em nữa, thành ra các cháu nó có một cái tập tục riêng như vậy, thành ra đây bây giờ là nó quen rồi, nó đi đâu rồi nó cũng đi đón giao thừa, nếu mà không về được với bố mẹ thì là cháu nó cũng đón giao thừa ở nơi các cháu nó làm việc đó. Nhưng mà đặc biệt cái năm nay á, là biết đi tâm tình một tí là các cháu nó về hết á, nó hẹn nó về hết đây, tất cả mấy đứa nó khắp nơi nó đã mua vé nó về rồi, thành ra năm nay là chắc gia đình Bích Ti cũng được may mắn là các cháu nó về hết, thành ra Bích Ti cũng rất là vui lắm. Và nói về cái vấn đề mà bên Cali này á, thì là một cái bánh chưng năm nay đắt lắm, Nhã Quyên biết không, bên đó bao nhiêu Bích Ti không biết, nhưng mà bên này á, một cái bánh chưng á to đó thì là mọi người gói thì bây giờ đã có giá rồi đó, thì coi như là 20 đồng đó, trên dưới 20 đồng đó, thành ra là. Nhưng mà các quý vị thấy là mình ngồi mà mình bỏ công bỏ sức ra mình gói một cái bánh chưng rất là lâu lắm. Và nhiều khi nó cũng không có ngon nữa mà mất thì giờ mình lắm. Thì ra mọi người đều nghĩ như vậy, thành ra mọi người nói là thôi 20 đồng thì thật, chứ 25 đồng chắc nhiều người họ cũng phải mua thôi. Đó thì mua để cho nó có cái hương vị ngày Tết, mặc dù nhiều khi cũng không có ai ăn nhiều đâu, bởi vì bên này các người lớn lớn tuổi người ta cũng sợ những cái chất đường lắm, ăn nhiều chất bột, chất ấy thì cũng sợ lắm. Nhưng mà tuy nhiên cái ngày Tết nó có những cái bánh đó, bánh chưng, bánh tét, cũng như cái cây giò thì nó cũng có cái hương vị Tết hơn nữa. Đó thì là Betty nói sơ sơ về cái vấn đề mà bên phía bên Cali này. Mong quý vị nào ở xa mà về bên này thăm bà con, nhất là bố mẹ ở bên Cali này á, thì chắc thưởng thức được nhiều cái chương trình Tết mà văn nghệ ở bên này lắm. Nhất là có những cái hội chợ đó, họ sắp sửa họ mở ra rồi đó. Thì không biết bên vùng bên đó chắc chắn cũng có những hội chợ cộng đồng phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, có rất là nhiều hội chợ cộng đồng sẽ đang lên kế hoạch và cũng đã thông báo những cái ngày giờ để cho những cái dịp Tết Nguyên Đán. Và đúng như cô Betty nói thì nhiều khi cái bánh chưng nó mắc, nhưng mà người Việt Nam mình có một cái hay là cái Tết Nguyên Đán giống như là rất là quan trọng, trong một trong những cái ngày lễ quan trọng của người Việt Nam chúng ta, dù ở trong nước hay là xa xứ. Mà khi mà cái ngày Tết về cũng nhắc nhở cho chúng ta nhiều cái những cái tập tục, cũng như là cái đó giống như là mình không có thể bỏ được thưa cô. Cho nên nhìn cái bánh chưng hay nhìn cái bánh tét thì người Việt Nam mình nhiều khi làm cả năm là cũng chỉ để 3 ngày Tết thôi thưa cô. Cho nên dù có mắc thì cũng cố gắng mà để mua, để cho nó có một cái không khí ngày xuân trong gia đình thưa cô.
Thì đúng như vậy đó. Thật sự ra là Việt Nam mình nhiều người gói được bánh chưng lắm. Như là ông xã Betty đó, anh gói bánh chưng rất là hay mà ngon nữa, nhưng mà cái đó là phải nói mười mấy năm về trước rồi á, các cháu nó còn ở gia đình đó, thì gói như vậy để cho nó có cái tập tục mà nó cũng vui nữa. Nhưng mà mỗi lần gói đâu phải mình gói có 2-3 cái đâu, mình phải gói đến mấy chục cái lận. Mà mỗi lần gói như vậy á, thì là mình gửi, mình biếu những người thân của mình đó, rồi bà con anh em á, thành ra là gói xong rồi lại phải, nghĩa là đem ra bưu điện gửi đi khắp nơi. Đó là ngày xưa là vợ chồng Betty hay làm cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ thì không có thể nào làm được cái chuyện đó được nữa. Thành ra là bây giờ mình thôi kệ, vài cái mình mua mình ăn trong gia đình là được rồi. Với hơn nữa là mình có như vậy thì mình cái nền kinh tế của Việt Nam mình tại cái quận Cam này nó mới phát triển được. Nhất là các quý vị ở xa về rồi, ở đây người ta toàn đi ăn tiệm nhiều lắm. Đó, những cái người mà Betty biết là Betty có mấy cô bạn đó, bà coi như là tối ngày nấu ăn không đó, đi làm về rồi chỉ có lo ăn uống mà lo trong gia đình nấu ăn. Nhưng mà bây giờ các cháu con của cô cũng lớn hết rồi, thành ra là đi khắp nơi, thành ra chỉ có hai vợ chồng thôi. Thành ra hai người cũng toàn coi như một tuần đi ăn tiệm mấy ngày, bởi vì cơm bên này nó vừa ngon mà nó lại vừa rẻ nữa. Những cái bữa cơm gia đình ở bên này rất là hay, thành ra là mình nấu, có thể mình nấu không có bằng đâu. Nhiều món này nọ nó cũng không có bằng đâu, nhưng mà cái giá tiền bên này cũng rẻ đó. Thành ra đó là lý do tại sao cái nền kinh tế, những cái tiệm hàng quán ở bên Cali này nó mỗi ngày nó mới mọc ra nhiều lắm đó, mà thức ăn lại ngon nữa. Đó lý do mà Betty nghĩ rằng thu mỗi người mỗi tí là mình contribute cho cái nền kinh tế này, mà hơn nữa cũng là giúp cho mình nữa, mình cho có nhiều thời giờ để cho mình lo cái sức khỏe của mình lo cái đời sống cái là tinh thần của mình cho nó được vững vàng, thì như vậy mình mới last long được. Chứ mà lo làm nhiều quá đi, rồi xê bởi tiền nhiều quá đi, rồi cái tinh thần của mình, cái sức khỏe mình nó không còn nữa, thì cái điều đó, cái điều mà mình mất đi rồi á, nó cũng khó lấy lại được lắm. Vâng, thì ngày hôm nay Betty chia sẻ như vậy, nhưng mà rồi Betty có một Betty đọc trên cái tờ báo của Mỹ đó, với lại tờ báo của Pháp nữa, thì Betty thấy có một vài cái điều rất là hay, thành ra Betty tặng cho các quý vị đang nghe chương trình này mấy cái câu danh ngôn này, mấy câu danh ngôn về tình yêu đó, chẳng hạn như câu danh ngôn về tình yêu của Mahan thì ông ta nói như thế này này: tình yêu là một chứng bệnh gồm có 3 giai đoạn, thứ nhất là khao khát, thứ hai là chiếm đoạt, và thứ ba là chê chán. Thì quý vị suy nghĩ lại coi có đúng không? Đó, có 3 giai đoạn: khao khát, chiếm đoạt và chê chán. Đó thì Betty không cần phải giải thích ra thêm, được quý vị có thể suy ngẫm ra. Rồi cái câu thứ hai nữa là của ông rất là nổi tiếng, Alfred de Musée. À, ông nói như thế này này: đời là một giấc ngủ, yêu là một giấc mộng. Đời là một giấc ngủ, yêu là một giấc mộng. Tức là ông nói tình yêu chỉ là một giấc mộng mà thôi. Điều đó có đúng hay là không thì tùy các quý vị suy ngẫm. còn cái câu thứ ba mà về Betty nói là danh ngôn tình yêu đó của ông Achille Poncelo. Ông ta nói như thế này này: giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như là một hạt kim cương. Giọt nước mắt thứ nhì á giống như là một hạt ngọc. Và giọt nước mắt thứ ba đó giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém. Rồi Betty nhắc lại nha: giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương. Giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc. Giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém. Rồi đó là cái câu, ba câu danh ngôn rất là nổi tiếng của ba người rất là nổi tiếng ở trên thế giới này, Betty tặng cho quý vị ngày hôm nay. Trước khi Betty có một lá thư Betty đọc lên đây thì Nhã Quyên có điều gì với các quý vị không?
Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô Betty, những cái câu danh ngôn rất là hay. Và trong chương trình này, sau khi mà cô Betty gửi những cái lời chia sẻ của khán giả, thì xin mời quý vị hãy gọi vào góp ý trong chương trình qua số điện thoại 214-341-5943. 214-341-5943. Và nếu như quý vị không có thể nghe đài qua radio được nữa thì xin mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188. Và xin trở lại với cô Betty ạ.
À, vâng, hôm nay Betty có một lá thư của cô Hạnh gửi về cho chúng ta như thế này. Gửi cô Betty: em lấy chồng được 8 năm, có 2 con. Em sống chung với ba mẹ chồng. Ông bà có cơ sở làm ăn rất lớn, có tiền của nhiều. Ba mẹ chồng em yêu thương cháu. Suốt bao nhiêu năm chung sống, em chưa hề nhận được từ chồng một đồng nào vì anh không muốn đi làm. Có đi làm gì thì cũng không quá một tháng là viện đủ lý do để mà bỏ công việc. Anh chưa hề có một cử chỉ quan tâm đến vợ, chăm sóc vợ để em thấy mình còn được chút an ủi. Chỉ một năm sau ngày cưới, tất cả nữ trang cưới cùng tiền dành dụm để em sinh con đầu lòng đã bị chồng em phán đáp hết, ngay trong lúc em đang mang thai. Vì gia đình chồng em quá tốt, chồng em lại thương các con, nên em đã cố gắng tiếp tục sống trong cảnh phải đi làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về trong suốt 5 năm. Đến một lúc, em nhận ra các con em như xa lạ với chính mẹ nó, chỉ biết cha và ông nội mà thôi. Lúc đó, em phải xin nghỉ việc và đi làm ít giờ hơn để ở nhà vun đắp lại tình thương với con. Ở nhà, em phát hiện ra một chuyện động trời khác là chồng em nghiện ma túy. Ngoài chuyện nghiện ma túy ra, anh còn lăng nhăng tình cảm với một cô ca sĩ khá nổi tiếng tại đây. Em xin tạm giấu tên cô ca sĩ này. Cô ca sĩ này thường đi chơi với ánh. Mỗi lần cô đi tham dự trình diễn ở đâu, cô đều kéo ánh đi cả. Mà thường thường đi vào cuối tuần. Thưa chị, hiện nay em đã nộp đơn ly hôn, nhưng không biết làm như vậy là có quá tàn nhẫn với các con của em không? Vì các con của em nghĩ nó cũng cần tình thương từ cha của chúng. Nhưng em chưa biết phải làm sao. Em đang đứng giữa ngã ba đường. Xin chị và quý vị cho em những lời chỉ dẫn tốt đẹp hơn. Em nên từ bỏ hay tiếp tục chịu đựng cái cảnh này? Em xin cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn quý vị. Ký tên là Hạnh. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Hạnh gửi đến cho chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty. Và quý vị vừa nghe cái lá thư mà cô Hạnh đã gửi đến cho cô Betty, chia sẻ về cái hoàn cảnh của mình. Và xin quý vị đã nghe rồi thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 214-341-5943, 214-341-5943 để góp ý cho cô Hạnh trong cái lá thư vừa rồi. Và Nhã Quyên cũng như cô Betty xin được mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ Quyên và cô Betty xin chào. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
À, dạ Quyên nè. À, dạ Nhã Quyên khỏe không?
Dạ chào anh Nguyên. Dạ Nhã Quyên khỏe. À,
chị Betty khỏe không chị Betty?
Dạ, chị Betty chào Nguyên. Cảm ơn Nguyên bình thường thôi. Rồi bữa nay Nguyên có cái gì chia sẻ trong cái lá thư của cô Hằng đây?
À, nãy chị đọc mấy ông mà nổi tiếng nhất mà mấy ông nói là gì giấc ngủ về giấc mộng vậy đó. Em rồi. Nghe thoáng qua rồi với gì nhìn xa thì kim cương mà lại gần là nước mắt vậy đó phải không?
Ừ, chị Betty mới đọc ba cái câu danh ngôn của ba người ông khá nổi tiếng.
Hay quá, câu đó hay quá chị Betty ơi. Cái đó thì
rồi, em thấy
hay
nào hay nói coi.
Thì em thấy ba người người nào cũng có cái hay của nó chứ. Theo em thì em thấy cái nào nó cũng có cái ý nghĩa của câu của nó đặt giá trơn á. Nhưng mà chị nói cái chị Hạnh gì đó phải không chị Betty?
Đúng rồi, cô Hạnh tâm sự với mình đó.
Dạ, chị ở Cali luôn hả chị Betty? Người đó ở Cali hả chị?
Cô Hạnh này á, cô ở bên Dallas.
Ở Dallas hả chị? Thì chị Hạnh chỉ nói bây giờ chỉ là người đang ngõ ba đó, thì chỉ em thì cũng như là em nói tóm tắt để cho có người khác gọi vô đó chị Betty. Chỉ dạ. Đang là ngã ba đó, thì bây giờ nếu vậy thì chỉ chơi thôi ngã tư đi. Một là ngã tư, còn hai nữa mình trở về ngã một ngã thôi, chứ đừng có đứng ngã ba. Một là trở về single mom, hai là ngã tư luôn là bây giờ chỉ là ngã ba đó là ảnh là người trẻ cho chơi làm hai rồi, thì bây giờ chỉ trẻ luôn. Thì coi như làm tư luôn cho nó even luôn đi. Một là một thôi, còn hai nó là ngã bốn, chứ không có chơi ngã ba được. Tại vì á, mình đang là một cặp phải không? Thì giờ có người thứ ba là ngã ba rồi. Thì giờ em chỉ khuyên á, chị Hạnh nó chơi ngã tư đi. Mình không cần nói nhiều nữa, nó mệt á. Và cũng không cần phải suy nghĩ nữa. Và tại vì cái người ta phản bội mình rồi thì cái người ta xấu với mình rồi, mình không còn nên để ngồi nói chuyện lý lẽ nữa. Tại vì chị Bích Ti đồng ý không? Chị như là con chị nó muốn nghe chị á, thì chị còn hứng thú để dạy nó. Còn đứa con nó lì lợm và nói cũng giống như nước đổ lá môn thôi. Thì thôi giờ mình chơi ngã tư đi. Nếu em chơi ngã tư à, còn không là em chạy về xuyên ngồm ôm, khỏi đứng ngã ba. Tại vì giống người ta làm mà, chứ đâu phải mình làm đâu. Nếu mình làm gì mình thấy lương tâm nó không có sai trái liền rồi. Tại vì đó, một người đứng lên dậy trước mà, chứ đâu phải, chị Betty đồng ý không? Cái hẹn giờ chị là người sống chung thủy với chồng con, mà chồng chị hay là trời như giống như Nhã Quyên này, giống hẹn như Nhã Quyên là người tốt á. Mà giờ người chồng của Nhã Quyên đứng ngã tư thì Nhã Quyên cũng một là xuyên ngồm ôm, hai đó là ngã tư luôn không Nhã Quyên?
Dạ ra ngã sáu đứng luôn thưa anh.
À, chứ nó lẹ đi cho mình làm vậy đi, cái này lỡ người ta có hỏi mình á, tại vì em học anh á, anh là người dạy em á, chứ giống em là muốn có hai con đường thôi, chứ anh em không muốn ngã ba. Nhưng mà tại vì anh thích chuyện ngã ba thì em chơi ngã tư luôn. Cái này là anh dạy em mà, nhờ anh dạy em làm người á, mình không cần nói nữa. Tại vì khi mà chị nói chuyện á, với một người mà hiểu biết á, người đạo đức á, thì nó khác. Còn mình nói với những người mà đầu óc như vậy đó, cái đầu mà nó không có cái óc mà nó có tàu hũ á, bây giờ chị cứ nói hoài nó không vậy à. Thì mình chơi ngã tư với các bạn. Còn nếu mình cảm thấy mà ngã tư mà mình thấy giờ thời buổi này không có tin tưởng được trong cái tình yêu đó chị. Đến với nhau gạt với nhau, rồi đến với nhau lợi dụng với nhau, rồi chiếm đoạt với nhau, rồi đầu tiên thì tiếng ngon tiếng ngọt, anh yêu em á, anh sẽ thương em forever rồi đại khái rồi cuối cùng cái lấy nhau về cái bẩn thỉu dây giấy ra luôn hả, rồi xong cái chơi chán rồi bắt đầu chán nản rồi bắt đầu dùng cái danh từ khác nữa, nó không còn ngọt bây giờ bắt đầu từ đi đổ đi cái đầu chát coi là chát vậy đó. Cho nên cái đó thì tuổi như chị Betty em rồi Nhã Quyên thì cũng như chị Betty là sư mẫu em rồi đó, chị là lâu năm chị hiểu hơn em rồi. Còn Nhã Quyên thì cũng mới tê thôi, chứ còn chị là tái luôn rồi, không tê. Đó, thì mình chơi ngã tư đi, mình chơi ngã tư đi, rồi nói nữa là sư phụ của em nó gọi vô thì chú Thanh nữa, chú Thanh nó cũng nói là chơi ngã năm nữa đó.
Hả? Ok, tức là Quyên cô Hạnh này á, là coi như là một là đi vọng.
Single mom.
Right, tức là làm single mom.
Dạ, sống rồi.
Thứ hai nữa là nếu mà không thì đi tìm một người thứ hai nữa để
là đi ngã tư đó, là ngã tư đó chị,
làm ngã tư luôn.
Dạ.
Ừ thì chứ phải cái người đó cũng phải yêu thương mình chứ, không có lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là cũng mệt lắm á.
Thì em nói là phải đi kiếm người đầu tư mình rồi mới là chơi ngã tư. Thì bây giờ em thấy thời buổi này đó, nãy em có nói câu đó, thời buổi này không tin tưởng được tình yêu. tình yêu nó chỉ là tạm bợ, hoặc là giống như ba mấy cái câu thơ mà chị mới nói đó, cuối cùng là chỉ là giấc mộng thôi, phù du thôi.
Là một có ba giai đoạn đó, khao khát, chiếm đoạt,
dạ.
Đó, chưa dạ. được cái thì
khao,
khao
khát
lắm.
Đó, cái khao khát đó thì nó bất chấp thủ đoạn, nó dùng đủ mọi cái để nó chiếm đoạt, giống như một con thú dữ mà nó muốn ăn mồi cái con khác á, nó phải nằm nó chầu trực, nó chờ khi nó táp cho được nó muốn ăn mà. Thì ở đời nó là như vậy đó. Cho nên chị biết chi biết không, em mới nói đó là bây giờ chỉ hai vợ chồng là một cặp, phải không, là mình không có dùng được cái câu ngã ba. Thì giờ có người khác chơi ngã ba thì em kêu chỉ chơi ngã tư đi, em nói vậy có đúng không? Em không có muốn phải ai hết, và em cũng không biết được cái đối phương là người nào đúng người nào sai. Em chỉ nói tóm tắt gọn gàng và nó nhanh chóng. À bây giờ nếu thật sự ông chồng mình chơi ngã ba, bắt mình làm ngã ba thì mình chơi ngã tư. Như vậy thôi, đại khái là như vậy đó. Thì nếu mà ông chồng mình có quay lại chơi nói mình, nó là tại vì anh dạy em mà. Giống anh muốn em làm vậy chứ đâu phải em muốn làm vậy đâu. Đúng không? Anh chơi vậy cho nó even với nhau chứ. Bây giờ ở Mỹ anh cũng đi làm, em cũng đi làm vậy. Ở đây đâu có kiểu mà chồng chúa vợ tôi đâu. Mình sống với nhau có tình, có nghĩa với nhau. Ok, keep tiền, keep tiền. Còn nếu mà anh muốn chơi cái kiểu đàng hoàng thì em chơi đàng hoàng thôi. Hoặc là chẳng hạn như con vợ cả chớn với đàn ông cũng vậy thôi. Chứ em chơi đàng hoàng như anh sẽ đàng hoàng lại với em. Đó là cái cuộc sống của xã hội là nó như vậy đó chị Đức Ti. Cái gì nó phải là có trời cái gì được với nhau, trời đồng nhau cho nó y bình với nhau, vui cả làng, chị hiểu không? Chứ một người đầy cái bụng no, người phải ôm bụng đói thì đâu có được.
Dạ. Yeah. Cảm ơn anh Nguyên, Nguyên nha. Nguyên rất nhiều, chúc Nguyên một ngày thật vui nha, cuối tuần thật vui nha.
Dạ, chúc cho chị Đức Ti năm tới á, là chị sẽ gặp may á, tiền đầy túi mà tình đầy tim luôn, Nhã Nguyên cũng vậy nha.
Dạ, cảm ơn Nhã Nguyên rất là nhiều.
Bixi thì phải nói là lúc nào cái trái tim Bixi cũng đầy tình hết á, bởi vì dù sao chăng nữa cái tình của tất cả mọi người á, dành cho Bixi bao nhiêu năm nay rồi, cái điều đó cũng ngoài tình gia đình rồi là cái tình của tất cả các quý vị dành cho Bixi. Bixi rất là trân trọng, thành ra trái tim Bixi lúc nào Bixi thấy cũng vui hết.
Dạ, cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Nguyên xin chào ạ.
Dạ, dì Tư đây, xin chào Nhã Nguyên, cô Bích Ti.
Dạ, xin chào dì Tư.
Bích Ti, chào dì Tư vui vẻ, dì Tư khỏe không?
Dạ, thưa rất là khỏe. À, hai cô có khỏe không?
Dạ, cảm ơn dì Tư, Bích Ti vui lắm. Dạ, nhưng ngay đầu giờ Bích Ti nói Bích Ti hôm nay rất là vui. Dạ, vâng, được tin các cháu nó về ăn Tết với mình, Bích Ti vui lắm. Dạ, vâng, rồi, dì Tư có gì vui vẻ tâm sự dùm cho, với lại nhờ dì Tư nói dùm tâm sự với cô Hạnh này cho cô ý kiến được không ạ?
Dạ, thưa cũng vui vẻ, để cho cái ý kiến chút thì tôi vui ba cái ngày xuân gần tới. À,
dạ.
Cô Bích Ti ơi.
Yeah.
Nghe cô nói là bánh tét ở bên kia 20 đồng cũng có sao đâu, một năm có một lần mà bên đây có 10 đồng hà, 12 đồng hà, cô Bích Ti.
Ồ vậy hả?
Dạ.
Như vậy Bích Ti qua bên đó Bích Ti ăn Tết đi.
Mà chưa chắc là cỡ giá đó nữa, nhưng mà bây giờ thấy có 10 đồng với 12 đồng à. Dạ.
Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Bên này đời sống nó đắt đỏ lắm, dì Tư ơi.
Dạ, không sao, tiền tao mà, ở đây tiền thấp có sao đâu. Dạ. À, bước kia mình vô vấn đề ha.
Dạ vâng ạ, dạ mời gì ạ?
Dạ, cô Hạnh ơi, cô lấy chồng được bao nhiêu năm rồi?
8 năm ạ.
8 năm được có mấy đứa con ạ?
2 đứa.
Dạ, 2 đứa. 8 năm mà 2 đứa chắc cũng lứa nhỏ nhỏ thôi chứ cũng lớn nữa.
Dạ, chắc được 6, biết tí nghĩ là chừng 7, 8 tuổi hay là 6, 7 tuổi gì đó. Dạ.
Dạ, dạ. À, thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà cái chuyện đó bất thường lắm. Cái chú nói là nãy chú gì, chú Nguyên hả, chú gì đó.
Chú Nguyên à, anh Nguyên, Nguyên á.
Dạ, anh Nguyên á, thôi mình kêu bằng chú đi. Dì Tư cũng hơi lớn hơn phần nào. Chú nói rất là đúng á. Nó dạ dối lắm. Mà cô Bích Ti cũng nói ba cái câu gì, ông gì nói rất là chính xác. Rất là chính xác. Dạ. Cái gì cũng mộng hết á. Mộng yêu đương có rồi, mộng vỡ tình có, suy nghĩ để đi về Việt Nam cưới cô nào. Bây giờ ông này là nghe ca sĩ ở đây. Thành ra cái mộng không tình mà lại nở đó. Cô có tình mà không nở đó.
Dạ.
Đó. Dạ. Thành ra bây giờ chú nói đúng đó. Nếu mà người ta chơi như vậy là mình không cần đau đuổi nó nhức đầu lắm. Trời ơi, mộng mơ, mộng mơ. Chồng của mình mà mình không được nắm rồi. Mà mình làm bộ đi kiếm với cô ca sĩ đó nha, ca sĩ Linh Tâm Trình thử coi. Vợ con anh có đây mạnh mê tiếng hát của cô rồi, bây giờ cô thế nào, tính thế nào, nói ít câu thôi thế nào để gỡ rối cho lòng cho mình chứ. Tại sao mình buông tới bột vậy? Không có đứng ngã ba mà không có đứng ngã tư nữa. Mình một với một chơi nhau là cô với Ti à, chị Tư á, chị Tư làm cái cách đó đó. Cô nhiều nhiều người tình thương mà chồng tôi có tình thương với tôi mà hai được hai đứa con rồi, bây giờ tình thương đó chia sẻ cho cô. Tôi cũng rất là bằng lòng tiếng hát cô rất là hay, nhưng mà thôi cô ơi, cô đi rồi cô đi, đừng rủ chồng tôi đi, từ nghiệp mấy đứa nhỏ, nhà tôi thế này thế kia, tâm sự phần nào đi. Biết đâu cái tâm sự mình là thấu rõ tới lòng của cái người ca sĩ. Ca sĩ nhiều cái cũng tàn nhẫn lắm. Ta nhiều cái bản nhạc hay rồi mong muốn giống nhau vậy đó. Vừa bản nhạc hay lắm mà bất kỳ, vì tôi không dám nói đó.
Dạ.
Rồi mơ mộng giết rồi, mộng tới chồng ta rồi dắt chồng ta đi bỏ gia đình ta lại, thấy tội nghiệp quá vậy. Thôi giờ vậy tôi cũng không có đâu lời chi nữa đó. Chúc cô Hạnh được điều suy nghĩ lại tốt. Một với một chơi luôn.
Tôi nói với cô Hạnh là bây giờ cô Hạnh đến nên nói chuyện thẳng với cô ca sĩ phải không ạ?
Dạ, đến nghe cô rồi, cô ca rồi, ngồi cũng như chồng mình vậy. Mình bỏ một ngày mà người chồng mình đi được mà mình biết chỗ mà, tại sao mình không biết. Rồi cũng ngồi, không ngồi chung với chồng mình, ngồi bằng riêng. Rồi ca tụng cũng khen cô, khen một cách nữa là mình đến mình ghen á, nói vậy đi, không phải bắt ghen. Mình nói với cô nghe là chồng tôi nghe cái tiếng hát cô, tôi cũng mê giống nhau rồi, thôi xin cô thế này thế kia, thì coi đôi khi người ta có cái lòng tốt người ta để ấy đó, không rủ chồng mình nữa. Để chồng mình cũng đi nói cái gì mình rồi đó, xin lỗi nha đàn ông vậy hả, yêu người khác rồi nói xấu vợ lắm. Rồi cô quy tin, à thiệt mấy á.
Ừ.
Có sự thật thôi Bích Ti ơi, chuyện đời nó vậy đó. Người cô kia tin mà không có ông bày đặt nói ra cho cô kia tin, thành ra cô kia là nắm sát ổng đó. Vậy thôi, có đôi lời nói lên nói xuống cho cô Bích Ti. Tôi nhận khuyên tất cả chị nha, tiếng nói của dì Tư nha. Có sự thật mới ra sự thật. Đi một với một, không cần ngã hai, ngã ba, ngã tư, ngã bốn vậy hết. Một với một, một ngã chơi luôn. Mày không ngã rồi tao ngã vậy thôi. Nó ngon hơn ở Bích Ti à. Không mượn đường dây nữa hết à. Vậy thôi nha.
Chị dạ Tư vâng, cảm ơn chị Tư nhiều nha. Dạ, chúc chị Tư một tuần lễ thật vui vẻ. Vâng.
Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chị Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ Bích Ti xin mời nữa.
Dạ Nhã Quyên xin chào. Dạ, dạ xin chào. Dạ xin chào biết quý danh à.
Bà chị hai không?
Dạ chị hai. Dạ lâu quá không gặp chị hai.
Chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên.
Chị hai, Bích Ti chào mà. Chị hai, khỏe không?
Ừ, cũng ok.
Dạ.
Nhưng, bây giờ chị hai góp ý cho các cô gì đây?
Cô Hạnh ạ.
À, cô Hạnh. Nghe nói có chồng, ta 8 năm rồi mà được hai đứa con. Nên chồng mẹ chồng quá vợ á. Thì sẽ mượn cho hai đứa cháu. Bây giờ coi như là ông chồng thì ông ghi dùng xe ke, ông ghi dùng coi nhọt rồi thì được rồi. Để cho ông đi mình đừng có rị gì chứ cho nó mệt mình. Ở không nó khỏe hơn rị ông chồng. À, nhưng mà sự kiện nó rón thì rón vì hai đứa nhỏ. Để cho nó ở gần nội nó sao mà ông nội với bà nội nó có cho nó ít của cải để nó lớn rồi nó ăn đi học đi. Để mình không đủ khả năng để sau này để lại cho con. À, ý của dì hai thì chỉ góp ý cho cô Hạnh vậy thôi. Còn đừng có níu kéo ông chồng lại làm cái gì. Ông ghiền chị ca rồi mình cũng ghiền là ớn quá. À, còn ông ghiền ca sĩ kia nó để trong đi ca sĩ cho nó khỏe mình.
Chị thấy là có nhiều người đi nghe mấy cái chương trình ca nhạc đó. Thì cũng mê ca sĩ nhiều lắm đó. Dạ vâng, rồi... Nó về nhà bỏ vợ đi rồi cứ đi theo mấy cô ca sĩ đó rồi rốt cuộc cũng đâu có ra cái gì đâu, cũng không có được cái gì, bởi vì mấy cô ca sĩ cô cũng đâu có giải đâu, cô theo mấy cái người mà có tiền của hay nọ thôi, hết tiền của đâu cũng đá.
Cô ca sĩ mà Việt Nam thì mình không biết, chứ Việt Nam ấy thì những cô ca sĩ mà ở Việt Nam qua đây thì cô kiếm tiền cô đi gửi cho mẹ cô thôi, còn mấy cô ca sĩ Mỹ thì cô kiếm tiền để cô hút chất như ra như cái ông chồng của cô Hạnh đó thôi, chứ có khác biệt gì đâu. Cho nên là bây giờ mình đừng có ly dị mà mình đừng có làm cái gì tự nghiệp hai đứa nhỏ của mình thôi. Ý là mình là cũng muốn nghe nói cái ông nội có của kẻ cũng có, được cũng có khó thì là sao nào cũng cho mấy đứa cháu nội ông đi tội, mình chỉ tội hai đứa cháu nội thôi, chứ còn nếu như mà không có hai đứa nhỏ thì ly dị cái ông chồng này thì gì hai thì đưa hai tay, mà nếu như có hai cái chân thì đưa hai chân hai tay, cho có sáu cái chân sáu cái tay cũng đưa hết luôn lên kìa.
Nhưng mà như vậy là dì hai, lúc đầu dì hai nói thì khuyên cô Hạnh thì bây giờ ông chồng đã, ông đã vừa mê ca sĩ rồi ông lại không lo cho gia đình nữa. Thì coi như có chồng cũng như không vậy. Thì dì hai cũng lúc đầu biết nghe nói hình như dì hai cũng nói là nên khuyên cô Hạnh là nên cho ông chồng ông đi đi. Tức là cho, nói là...
Ông đi đâu ông đi kìa.
Phải không ạ?
Ông đi đâu ông đi kìa, ông đi cùng mình kìa. Nó rón nó để cho đàn... ông nội bà nội bà thương hai đứa nhỏ này để sao cho hai đứa nhỏ chú định để nó con lớn thì nó ăn nó đi à. Mình chỉ sống cho con mình thôi chứ mình không sống cho mình.
Dạ vâng. Mình như vậy nha. Dạ. Thì chị hai còn ý kiến gì nữa không?
Dạ chị có ý kiến vậy thôi chứ còn để cho người khác rồi chứ ít thời gian.
Dạ vâng. Cảm ơn chị hai nhiều nha. Dạ chúc chị hai lên thật vui ạ. Vâng ạ.
Dạ, dạ cảm ơn dì hai đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này, nếu quý vị, xin mời quý vị hãy gọi vào để góp ý trong chương trình qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Và Nhã Quyên xin phép cô Bích Ti cũng như quý thính vị thính giả cho Nhã Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại và sau đó sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài.